mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài 15 với đề tài Vì mọi người đều phạm tội. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 12 đến câu 21. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì, trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam. Là người làm hình bóng của đấng phải đến, song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa cứu thế Giê-xu, tràn chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu, sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt. Nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi, dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật. Họ sẽ nhờ một mình Chúa cứu thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt giải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng giải khắp cho mọi người thế ấy. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lệ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình, và luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Trong phần trình bày của chúng ta về câu quan trọng này chương 5 câu 12, bây giờ chúng ta đến với lời tuyên bố cuối cùng khó nhất trong tất cả. Nó là, vì mọi người đều phạm tội. Như bạn thấy, câu này được kết nối với lời tuyên bố trước đó, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy. Vì mọi người đều phạm tội. Ông nói, vì mọi người đều phạm tội. Ông đang nói đến một hành động cụ thể diễn ra vào một thời điểm cụ thể. Ông nói rằng vậy thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Khi chúng ta tiếp cận vấn đề này, chúng ta hãy đặt ra hai nguyên tắc sẽ giúp chúng ta. Nguyên tắc thứ nhất là thế này, đừng vội vã, đừng quá trực tiếp. Nguyên tắc thứ hai của việc giải nghĩa là, cố gắng tìm ra những vị trí liên quan nào đó mà bạn khá chắc chắn, và bắt đầu từ chúng, và sau đó di chuyển về phía vấn đề của bạn. Áp dụng phương pháp đó chúng ta có thể tiến hành như sau. Chúng ta phải nhớ rằng, điểm chính của toàn bộ phần này là nắm giữ trước chúng ta sự so sánh giữa Adam và Chúa cứu thế Giê-xu. Adam là hình bóng của đấng phải đến. Mục đích của sự so sánh đó là để nhấn mạnh thực tế rằng mối quan hệ của chúng ta với Adam hoàn toàn tương đương với mối quan hệ của chúng ta với Chúa cứu thế. Điều gì đúng với chúng ta trong Adam thì cũng đúng với chúng ta trong Chúa cứu thế. Điều quan trọng là chúng ta phải giữ lấy điều đó. Bởi vì nếu sự giải thích của chúng ta về bất kỳ lời tuyên bố cụ thể nào, lời tuyên bố này hay lời tuyên bố khác, cắt ngang nguyên tắc kiểm soát đó, chúng ta phải bác bỏ nó ngay lập tức. Điều thứ hai giúp chúng ta, như chúng ta đã thấy, là các câu 13 và 14 được thiết kế một cách rõ ràng để giải thích cho cụm từ này mà chúng ta đang xem xét. Cho phép tôi nhắc lại lời khẳng định của vị sứ đồ. Vậy thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Tính phổ quát của sự chết là kết quả của thực tế rằng mọi người đều phạm tội. Đó là điều Phao-lô đang nói. Nhưng ý nghĩa chính xác của ông là gì? Chúng ta hãy xem lại câu 13 và 14. Ông giải thích bởi từ vì. Vì, Trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Dầu vậy, từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị trên những người chẳng phạm tội giống như tội của Adam. Chúng ta không cần phải đi xa hơn vì phần còn lại đã rõ ràng. Adam là hình bóng của đấng phải đến. Phao-lô có ý gì khi ông nói khi chưa có luật pháp? Đó rõ ràng là một sự liên hệ đến điều gì đó trước khi luật pháp được Đức Chúa Trời ban cho Môi-se, cho con cái Israel. Ông đang đề cập đến giai đoạn lịch sử đó, là giai đoạn mà chúng ta đọc thấy trong sách Sáng Thế Ký và phần đầu của Sô-tê-díp-tô Ký, là giai đoạn giữa sự sa ngã của Adam và việc ban bố luật pháp thông qua Môi-se. Vì vậy lời tuyên bố là trong suốt giai đoạn đó của lịch sử, tội lỗi đã có trong thế gian. Tại sao sứ đồ nói theo cách này? Một trong những lý do ông làm như vậy là vì người Do Thái thấy khó nghĩ về tội lỗi mà không có luật pháp. Do đó vị sứ đồ chỉ đơn giản xác định rằng có tội lỗi trong thế gian trước khi ban luật pháp qua Môi-se. Ông khẳng định rằng tất cả mọi người rõ ràng đều sinh ra trong tình trạng tội lỗi và tất cả mọi người đều tiếp tục chứng minh điều này bằng cách phạm tội. Nhưng ông còn nói nhiều hơn thế nữa. Thực tế về tội lỗi không chỉ rõ ràng và đơn giản trong lịch sử, mà những hậu quả của tội lỗi cũng rõ ràng như vậy. Đức Chúa Trời đã hình phạt tội lỗi một cách hết sức ấn tượng trong cơn nước lụt, khi cả thế gian bị chết chìm. Đó là chứng cớ cuối cùng rằng tội lỗi ở trong thế gian. Tuy nhiên, cả trước và sau cơn nước lụt, sự kiện ấn tượng chính là ngoài trường hợp đặc biệt của Hê-nóc, tất cả mọi người đều chết trong giai đoạn đó. Vị sứ đồ nói rằng đó là một hậu quả trực tiếp của tội lỗi. Vì vậy, tội lỗi và những hậu quả to lớn của nó là rõ ràng trong thế gian trước khi ban luật pháp thông qua Môi-se. Ông lập luận rằng, điều này có nghĩa là con người rõ ràng bị coi là tội nhân trong suốt thời gian đó, rằng họ bị xử lý như những tội nhân, và rằng họ đã chết bởi vì họ là tội nhân. Điều đó là đúng trước khi luật pháp được ban ra thông qua Môi-se. Bây giờ chúng ta chuyển sang lời tuyên bố thứ hai của câu 13. Và điều này cũng thật sự khó khăn, Phao-lô nói, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi. Từ không kể không phải là từ mà ông đã sử dụng trong chương 4, nơi nó có nghĩa là được kể cho sự công bình. Ở đó, vị sứ đồ đang đề cập đến chủ đề về sự xưng công bình, và ông nói rằng, Áp-gia-ham tin Đức Chúa Trời và điều đó được kể cho ông là công bình. Ông không sử dụng cùng một từ ở đây, nhưng có nghĩa là tội lỗi của một người không được ghi lại trong sổ cái. Nó không được lên án, nhưng vị sứ đồ có ý gì khi nói rằng tội lỗi không được lên án khi không có luật pháp, có sự bất đồng lớn về điều này. Nhưng đối với tôi dường như chúng ta phải chấp nhận cùng một sự giải thích ở đây như chúng ta đã làm khi chúng ta giải thích chương 4, câu 15, nơi chúng ta đọc, vì luật pháp sanh ra sự giận, vì đâu không có luật pháp thì đó cũng không có sự phạm luật pháp. Nói cách khác, Phao-lô không nói rằng, khi không có luật pháp thì không có tội lỗi, vì ông đã nói rằng tội lỗi ở trong thế gian, và ông đã nói với chúng ta, trong chương 2, rằng dân ngoại chưa từng biết luật pháp Môi-se, tuy nhiên có một luật pháp cho chính họ, vì họ có luật pháp được viết trong lòng họ. Các câu 14-15, đó là luật pháp trong lương tâm họ. Vì vậy, điều đó không có nghĩa là không có tội lỗi, và cũng không có nghĩa là Đức Chúa Trời không xem tội lỗi là tội lỗi trước khi ban luật pháp. Cơn nước lụt chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời xem tội lỗi là tội lỗi vào thời điểm đó. Ngài đã nhận chìm thế giới cổ đại vì chính lý do đó, nhưng luật pháp chưa được ban ra. Vậy thì luật pháp làm gì? Luật pháp chứng minh rằng tội lỗi là sự vi phạm. Nó thiết lập và định nghĩa tội lỗi là như vậy. Phao-lô sẽ nói với chúng ta điều này rõ ràng hơn nhiều khi chúng ta đến với câu 20 và 21 ở cuối chương này. Vì vậy, điều ông đang nói ở đây, trong câu 13, là tội lỗi đã tồn tại, và Đức Chúa Trời xem nó là tội lỗi, và xử lý nó là tội lỗi, mà không cần phải định nghĩa nó là sự vi phạm bởi luật pháp được ban cho thông qua Môi-se. Tội lỗi vẫn là tội lỗi, nhưng có thể nói, nó không được kể là sự vi phạm trong các sách, cho đến khi luật pháp được ban ra một cách rõ ràng. Vị sứ đồ làm cho điều này trở nên rõ ràng hơn ở đầu câu 14, khi ông nói rằng mặc dù tội lỗi không được kể khi không có luật pháp, nhưng sự chết đã cai trị từ Adam cho đến Môi-se. Ông nói rõ ràng rằng, mặc dù luật pháp không được ban ra, và mặc dù tội lỗi không được định sẵn là sự vi phạm, nhưng rõ ràng Đức Chúa Trời đang đối phó với tội lỗi như là tội lỗi, vì sự chết đã cai trị trong khoảng thời gian từ Adam đến Môi-se. Rõ ràng có một luật, mà theo đó Đức Chúa Trời xem tất cả mọi người trong thời Adam đến Môi-se đều là tội nhân, và Ngài đối xử với họ như vậy. Và đó là lý do tại sao tất cả họ đều chết. Lập luận của vị sứ đồ là sự chết đến bởi tội lỗi, và đó là một thực tế rằng sự chết đã đến trên tất cả những người đó, rõ ràng vì cớ tội lỗi. Sau đó, và để làm rõ hơn nữa, Phao-lô nói, ngay cả đối với những người không phạm tội theo hình ảnh tội lỗi của Adam. Có hai cách giải thích khả dĩ cho những từ này, và tôi không hoàn toàn chắc chắn nhưng tôi chấp nhận cả hai. Một số nhà giải kinh nói rằng, đó là một cách giải thích về những gì vị sứ đổ vừa mới nói, và nó đề cập đến tất cả những người đã chết giữa Adam và Môi-se. Có những người khác bác bỏ cách giải thích này, và khẳng định rằng, Phao-lô đang đề cập đến một phần cụ thể của những người không phạm tội giống như tội của Adam. Những người này là ai? Họ nói, đây là một sự đề cập đến những trẻ sơ sinh chết trước khi chúng có khả năng thực hiện bất kỳ hành động nào. Như tôi đã nói, gần như không thể quyết định cách giải thích nào là đúng. Tuy nhiên, sự chấp nhận cả hai cách giải thích đều bao trùm tình huống một cách hoàn hảo. Những người giải nghĩa nói rằng, Phao-lô nói có nghĩa là tất cả mọi người. Họ nói rằng bởi vì không có luật pháp nào trong lời nói, ngăn cấm những hành động cụ thể như trong trường hợp của Adam. Những người từ Adam đến Môi-se đã không phạm tội theo đúng cách mà Adam đã phạm tội. Mặc dù Adam có luật bất thành văn trong con người và trong bản chất của ông, nhưng Đức Chúa Trời phán với ông một cách cụ thể, ngươi không được ăn trái của cây đó, và nếu ngươi ăn trái của cây đó thì ngươi sẽ chết. Ở đó chúng ta có một luật pháp được công khai, rõ ràng và bằng lời nói. Vì vậy Adam đã phạm tội nghịch với một luật đã được tuyên bố. Những người từ Adam tới Môi-se đã không làm điều đó vì luật pháp Môi-se chưa được ban ra. Họ chỉ có luật pháp trong lòng họ. Họ ở trong vị trí mà Phao-lô nói rằng, dân ngoại luôn luôn có một luật pháp ở trong lòng họ. Họ không có một sự ngăn cấm đặc biệt nào trong lời nói. Vì vậy, khi họ phạm tội, họ không phạm tội chính xác theo cách giống như Adam, vì Adam đang phạm tội nghịch với một luật pháp cụ thể, và những người này thì không. Vì vậy, họ đã không phạm tội theo hình bóng của tội Adam đã phạm. Tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng, chúng ta phải nhấn mạnh điểm khác, rằng rõ ràng điều này cũng đề cập đến trẻ sơ sinh. Trong số tất cả những người đã chết giữa Adam và Môi-se chắc chắn có rất nhiều trẻ sơ sinh. Một số người trong số họ có thể đã chết rất sớm sau khi sinh, trước khi họ có thể có bất kỳ quyết định đạo đức nào hoặc có bất kỳ hành động nào cho chính mình và như là kết quả của ý chí riêng của họ. Và tuy nhiên họ đã chết. Ý nghĩa sau đó dường như là những người được mô tả là những người không phạm tội theo sự giống nhau về tội lỗi của Adam, đã không phạm bất kỳ hành động tội lỗi nào. Tuy nhiên, Phao-lô nói, sự thật vẫn là sự chết đã cai trị trên họ. Sự chết đã phổ biến trong thời kỳ này, bao gồm cả trẻ sơ sinh. Câu hỏi lớn đặt ra cho chúng ta bây giờ là, tại sao những đứa trẻ này chết? Tại sao sự chết truyền lại cho những đứa trẻ này? Để tìm câu trả lời, chúng ta hãy trở lại câu 12. Ở đó, Phao-lô cho chúng ta biết rằng sự chết luôn được giới thiệu như một sự trừng phạt đối với tội lỗi, và ông lập luận, và chúng ta phải lập luận theo cùng một cách, rằng sự chết của trẻ con, kể cả trẻ sơ sinh, đó là do tội lỗi. Nhưng trẻ sơ sinh không phạm tội nhưng chúng đã chết, điều đó chứng minh rằng chúng phạm tội. Điều này có thể được giải thích như thế nào? Điều vị sứ đồ nói không phải là tất cả chúng ta đều trở nên tội lỗi, nhưng là tất cả chúng ta đều phạm tội. Đó là một điều rất khác. Sứ đồ Phao-lô không nói rằng tất cả chúng ta đều có một bản chất tội lỗi. Điều ông nói là tất cả đều phạm tội. Đây là một điểm rất quan trọng. Nhưng thêm vào đó, chúng ta có thể thấy rằng, nếu chúng ta chấp nhận sự giải nghĩa về bản chất tội lỗi, thì sự tương ứng giữa mối liên hệ của con người với Adam và con người với Chúa cứu thế lại biến mất theo cách này. Nếu chúng ta bị coi là phạm tội và bị định tội trước mặt Đức Chúa Trời, và sự chết xảy đến cho chúng ta bởi vì chúng ta có một bản chất tội lỗi, thì mặt khác, chúng ta sẽ phải nói rằng, chúng ta được Đức Chúa Trời xưng công bình thông qua Chúa cứu thế Giê-xu, bởi vì chúng ta có một bản chất thánh khiết. Nhưng đó chính xác là điều chúng ta không bao giờ được nói, bởi vì như chúng ta đã thấy rất nhiều lần, Phao-lô đã cố gắng hết sức để nói rằng, Đức Chúa Trời xưng công bình những kẻ không tin kính. Ngài xưng công bình khi chúng ta còn là tội nhân. Hết lần này đến lần khác, chúng ta phải nhấn mạnh rằng, chúng ta không được xưng công bình bởi vì chúng ta được tái sanh, không được xưng công bình bởi vì chúng ta có một bản chất mới, không được xưng công bình bởi vì chúng ta đã được thánh hóa. Đó là sai lầm. Nhưng sự dạy dỗ của Phao-lô là chúng ta được xưng công bình trong khi chúng ta không tin kính, trong khi tội lỗi, mà không có bất kỳ sự thay đổi nào trong bản chất của chúng ta. Dĩ nhiên, sự xưng công bình và sự tái sanh thường đi đôi với nhau, nhưng chúng ta không bao giờ được nói rằng chúng ta được xưng công bình bởi vì chúng ta được tái sanh. Trong suy nghĩ của chúng ta, trật tự và trình tự trong tâm trí chúng ta phải luôn đặt sự xưng công bình trước sự tái sanh. Rõ ràng khi Đức Chúa Trời quyết định xưng công bình một người, Ngài cũng đã có ý định tái sanh người ấy, nhưng Ngài xưng công bình cho người ấy khi còn là không tin kính, là tội lỗi, là kẻ thù. Điều này đã được nhấn mạnh nhiều lần trong chương 4 và phần đầu của chương 5. Vì vậy, sự tương ứng loại bỏ hoàn toàn lời giải thích đó và do đó chúng ta phải bác bỏ nó. Vậy, nếu chúng ta bác bỏ cả hai lời giải thích khả dĩ này, một lời nói rằng tất cả đều chết, vì mọi người đều thực sự phạm tội, và lời kia nói rằng tất cả chúng ta đều chết, vì tất cả chúng ta đều có bản chất tội lỗi, thì lời giải thích của chúng ta về lời tuyên bố này là gì? Đó là mọi người đều phạm tội trong Adam. Tôi cho rằng đó chính là điều sứ đồ Phao-lô đang nói. Sự chết trải qua trên hết thảy mọi người, theo như sứ đồ Phao-lô chứng minh điều đó, và nó đã chứng minh như vậy, sự chết luôn luôn là một phần của sự trừng phạt tội lỗi. Do đó sự chết luôn luôn giả định tội lỗi và sự định tội, sự chết mang tính phổ quát. Ngay cả trong trường hợp trẻ sơ sinh không phạm bất kỳ tội lỗi thực sự nào, nhưng bởi vì sự chết xảy đến cho chúng, nên chúng phải phạm một tội cụ thể nào đó, chúng không phạm tội bởi hành động riêng của chúng, nhưng chúng sẽ không bao giờ chết nếu chúng không phạm tội nào đó. Theo suy nghĩ của tôi, đây là lý lẽ cơ bản. Vì vậy, trở lại câu 12, chúng ta có. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Và chúng ta thấy rằng đó là một chuỗi hoàn hảo, rằng nó hợp lý một cách trọn vẹn. Mỗi bước chắc chắn sẽ dẫn đến bước tiếp theo. Sự chết có nghĩa là chúng ta phạm tội, thậm chí trẻ sơ sinh cũng chết. Do đó trẻ sơ sinh phải phạm tội. Nhưng vì chúng không phạm tội, nên chúng ta tự hỏi chúng phạm tội gì. Phao-lô khẳng định rằng, chúng phạm tội, bởi vì hành động của một người là Adam, đã đem tội lỗi vào trong thế gian. Nói cách khác, sự dạy dỗ ở đây là tội lỗi của Adam, được quy kể cho toàn thể nhân loại, đó là luận điểm của tôi, và không chỉ của riêng tôi. Nó còn là sự giải thích được chấp nhận rộng rãi. Tôi xin nhắc lại, luận điểm của vị sứ đồ là, thực tế rằng, sự chết đã đến trên tất cả mọi người, là bằng chứng của thực tế rằng, tất cả mọi người đều phạm tội, sự chết là kết quả của tội lỗi. Và vì vậy ông nói rằng, vì mọi người đều phạm tội, tức là tất cả mọi người đều phạm tội, trong tội lỗi ban đầu của Adam. Ông nói rằng nhiều người đã chết vì tội lỗi của một người này là Adam. Chúng ta có thể chứng minh điều này xa hơn bằng cách tìm ra sự tương đồng giữa Adam và Chúa Cứu Thế. Phao-lô nói, ân điển Đức Chúa Trời và sự ban cho bởi ân điển là sự ban cho chỉ bởi một người, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giải ra cho nhiều người. Tội lỗi của một người, Adam, đã đem lại sự chết cho tất cả chúng ta. Hành động duy nhất của Chúa Cứu Thế đem lại sự sống cho chúng ta. Sự tương tự như thế chứng tỏ rằng bởi tội lỗi của chỉ một người mà nhiều người chết. Tiếp đến câu 16 chúng ta thấy rằng sứ đồ nói một điều tương tự. Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt. Nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi, dẫn đến sự xưng công bình. Và một lần nữa ông lặp lại điều đó. Một người đã phạm tội, vì sự phán xét đã đến bởi một người mà định tội. Sự phán xét, sự định tội, đã đến trên tất cả chúng ta là kết quả của tội lỗi của Adam này. Sau đó ông hoàn tất nó, làm một phép so sánh và tiếp tục nói rằng, sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi, dẫn đến sự xưng công bình. Ở đây ông đang đối chiếu nhiều tội lỗi với một tội lỗi. Một tội lỗi của Adam đã đem đến sự chết cho tất cả, và sự định tội. Nhưng, ông nói, ở phía bên kia, nhiều tội lỗi mà con người đã phạm kể từ đó đều bị xử lý và loại bỏ bởi một hành động của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều đó vẫn đang nói cùng một điều. Chính một hành động của Adam mới quan trọng. Chính một tội lỗi của Adam đã đem sự chết đến cho tất cả mọi người. Và chỉ có một lời giải thích duy nhất về việc nó đã làm như thế nào. Tất cả chúng ta đều ở trong Adam. Tất cả chúng ta đều phạm tội ở đó. Trong Adam là đầu và là người đại diện của chúng ta. Hãy xem tiếp ở câu 17. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, điều đó hoàn toàn rõ ràng và dễ hiểu và hoàn tất sự so sánh, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Ông tiếp tục nhấn mạnh vào một người và một hành động này. Hãy nhìn vào câu 18. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt giải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng giải khắp cho mọi người thế ấy. Nhưng làm sao sự phán xét có thể giáng trên hết thảy mọi người để lên án như là kết quả của một hành động duy nhất đó? Đó là chúng ta phạm tội trong Adam. Tất cả mọi người đều phạm tội. Đó chính là điều ông nói ở cuối câu 12. Nhưng Phao-lô lo lắng nhấn mạnh rằng đó là kết quả của sự vi phạm của một người. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt. Và một lần nữa sự tương ứng chứng minh điều đó. Cũng vậy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật. Họ sẽ nhờ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Nhưng để có một lời giải thích vững chắc và kết thúc, bạn chỉ cần chuyển sang câu tiếp theo, câu 19. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Có hai từ rất quan trọng ở đây, hãy xem xét từ đều thành ra và ý nghĩa của nó, bởi sự bất tuân của một người. Nhiều người đều thành ra tội nhân, một lần nữa sự tương tự lại đến cho sự trợ giúp của chúng ta, bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người sẽ thành ra công bình. Chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, đó là ý nghĩa của sự xưng công bình chỉ bởi đức tin, rằng Đức Chúa Trời xem chúng ta là công bình, không phải bằng cách tái sinh chúng ta. Ngài nhìn nhận chúng ta, tuyên bố chúng ta là như vậy, đó là một vấn đề pháp lý. Điều gì đúng ở mặt này thì cũng đúng ở mặt kia, bởi sự bất tuân của một người. Chúng ta được xếp vào hạng tội nhân, chúng ta được đều thành ra tội nhân. Như vậy, đây là một lời tuyên bố rất rõ ràng về hậu quả rằng, chính sự bất tuân và tội lỗi của Adam đã đặt tất cả chúng ta vào địa vị của tội nhân, và khiến Đức Chúa Trời coi chúng ta là tội nhân, lập luận rằng, sự cai trị của sự chết trên tất cả mọi người, chứng minh rằng tất cả chúng ta đều bị Đức Chúa Trời xem là tội nhân về mặt pháp lý, và rằng điều đó là do tội lỗi của Adam. Đó là lời tuyên bố của vị sứ đồ. Phần giải nghĩa đặc biệt này là phần khó khăn nhất mà chúng ta phải đối diện trong toàn bộ thư tín, nhưng điều thiết yếu là chúng ta phải theo dõi và nắm bắt nó, nếu chúng ta muốn gặt hái lợi ích vinh hiển của những gì vị sứ đồ sẽ tiếp tục nói. Điều tương tự là với Chúa chúng ta và công việc của Ngài. Cả phân đoạn này liên quan đến sự xưng công bình và tính cuối cùng của sự xưng công bình. Vì vậy tôi có thể nói những gì Phao-lô đang nói một cách ngắn gọn như thế này. Như một hành động bất tuân của Adam đã quy kể tất cả chúng ta là tội nhân, thì sự vâng phục của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng quy kể tất cả những ai tin nơi Ngài là công bình và xưng công bình cho họ bởi đức tin. Đây là sự tương ứng. Một mặt, tội lỗi của Adam được quy kể cho chúng ta. Mặt khác, sự công bình của Chúa Cứu Thế được quy kể cho chúng ta. Nhưng bạn phải duy trì sự tương ứng. Thật ngu dại và sai trái khi chỉ nói rằng, tôi thích nghe lời tuyên bố thứ hai, rằng sự công bình của Chúa Cứu Thế được quy kể cho tôi. Phao-lô nói rằng nếu bạn chấp nhận điều đó, bạn cũng phải chấp nhận phía bên kia. Một lần nữa, chúng ta đừng bao giờ quên rằng, như Adam là hình bóng của đấng phải đến, thì tội lỗi của Adam cũng được quy kể cho chúng ta, y như cách sự công bình của Chúa Cứu Thế được quy kể cho chúng ta. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta thừa hưởng một bản chất tội lỗi từ Adam như lời Kinh Thánh chép, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Chúng ta không có tranh cãi gì về điều đó, nhưng đó không phải là điều kết án chúng ta, điều lên án chúng ta và khiến chúng ta phục dưới sự chết là thực tế rằng tất cả chúng ta đều phạm tội trong Adam. Đó là sự dạy dỗ của vị sứ đồ. Sự chết luôn là sự trừng phạt cho tội lỗi thật sự, và do đó tính phổ quát của nó, ngay cả trong con trẻ, chỉ có thể được giải thích bởi thực tế rằng tất cả chúng ta đều phạm tội trong Adam và trở thành tội nhân khi Adam phạm tội. Điều ngược lại là những ai ở trong Chúa Cứu Thế đều có tất cả những ích lợi của sự sống Ngài và những gì Ngài đã làm. Hãy để tôi nói theo cách này. Trong Cô Dinh Tô Nhất chương 15 câu 56 chúng ta đọc, cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp, cái nọc sự chết là tội lỗi. Đó là cách sự chết đến, chính tội lỗi tạo ra nó. Nhưng, mọi người đều chết, kể cả trẻ sơ sinh. Nọc độc là gì? Đó hẳn là tội lỗi. Nhưng trẻ sơ sinh không phạm bất cứ tội lỗi nào. Vậy tội lỗi nào có liên quan? Đó là tội lỗi của Adam. Khi Adam phạm tội, tất cả chúng ta đều phạm tội. Trở lại với phần cuối của câu 12, đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy sự đau nhói của sự chết đến như thế nào trong trường hợp của toàn thể nhân loại. Chính sự kết hiệp của chúng ta với Adam giải thích cho mọi nan đề của chúng ta. Chính sự kết hiệp tương ứng của chúng ta với Chúa Cứu Thế giải thích cho sự cứu rỗi của chúng ta. Khi Adam phạm tội, mọi người đều phạm tội, và sự chết và hình phạt giáng trên tất cả. Và như Phao-lô giải thích trong sách Cô Dinh Tố Nhất chương 15, trong Chúa Cứu Thế mọi người đều có thể và sẽ được làm cho sống lại, là những người được kết hiệp với Ngài. Sự tương ứng chạy xuyên suốt phân đoạn từ đầu đến cuối. Vị sứ đồ đang khẳng định rằng chính một hành động, một sự bất tuân, một tội lỗi của một người đã đem sự chết đến cho tất cả nhân loại, đã quy kể tất cả nhân loại là tội nhân. Đó không chỉ là Adam đã đem đến cho chúng ta một bản chất tội lỗi, mà Đức Chúa Trời đã quy kể chúng ta là tội nhân vì cớ mối liên hệ của chúng ta với Adam, và hình phạt dành cho tội lỗi đã giáng trên toàn thể nhân loại dưới hình thức sự chết. Đó là sự giải thích và ý nghĩa của lời tuyên bố. Chúng ta bị bỏ lại với câu hỏi này, chính xác thì làm thế nào mà chúng ta, về bản chất, được hiệp nhất với Adam. Điều đó sẽ dẫn chúng ta sau này đến câu hỏi, làm thế nào mà chúng ta, là những cơ đốc nhân, được kết hiệp với Chúa cứu thế? Tôi đã vạch ra và giải thích điều luôn được biết đến như là giáo lý về nguyên tội, và giáo lý đó bao gồm nguyên tắc này, rằng tất cả chúng ta đều có tội và bị Đức Chúa Trời xem là có tội vì tội lỗi của Adam. Nhưng Đức Chúa Trời, trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, đã cho chúng ta thấy rõ ràng qua tôi tớ Ngài là sứ đồ Phao-lô, rằng khi Adam phạm tội, thì mọi người đều phạm tội, và chính vì tội lỗi mà sự chết đã đến với tất cả mọi người, và chúng ta ở trong tình trạng tội lỗi này. Nhưng, cảm tạ Đức Chúa Trời, có một khía cạnh khác mà một lần nữa, tôi không hoàn toàn hiểu, nhưng tôi được Kinh Thánh cho biết, và tôi tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu đã đặt trên Ngài tội lỗi của tất cả chúng ta. Nhưng một người khác sẽ nói, nhưng điều đó là vô đạo đức. Làm thế nào một người có thể chết cho người khác và cho tội lỗi của tôi? Hãy để họ hỏi những câu hỏi của mình. Nhưng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì lẽ thật đó. Đó là hy vọng duy nhất của tôi và nó là đủ. Và vì vậy ở đây, tôi không hoàn toàn hiểu cả hai bên. Nhưng tôi có thể thấy sự cân bằng hoàn hảo, rằng như tôi đã ở trong Adam, giờ đây tôi ở trong Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng hiểu sự dạy dỗ của Kinh Thánh liên quan đến mối quan hệ này của chúng ta, sự liên hiệp của chúng ta ban đầu với Adam, và sự liên hiệp của chúng ta hiện nay trong Chúa cứu thế. Điều đó là cần thiết nếu chúng ta muốn rút ra lợi ích đầy đủ từ sự dạy dỗ của đoạn văn này, và hơn nữa khi chúng ta tiếp tục đến chương 6, nơi chúng ta sẽ được cho biết rằng chúng ta đã chết với Chúa cứu thế, rằng chúng ta đã được chôn với Ngài và sống lại với Ngài. Làm thế nào bất kỳ người nào có thể hiểu được những lẽ thật vinh hiển như vậy? Tôi không hiểu, nhưng tôi vinh hiển trong chúng. Chúng là những sự kiện, và chúng là sự thật. Chúng ta được ban cho đặc quyền nhìn vào chúng, lấy làm lạ lùng về chúng. Và đừng quên rằng những gì chúng ta đã xem xét là một phần quan trọng của toàn bộ sứ điệp Kinh Thánh. Thế giới như nó là ngày nay vì khi Adam phạm tội, nên mọi người đều phạm tội. Và kể từ đó, tội lỗi và sự chết đã lan tràn khắp thế giới và đã đến trên toàn thể nhân loại. Đó là một sự mầu nhiệm, một sự thật đáng kinh ngạc, nhưng ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời, sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Và đức tin có nghĩa là chúng ta tin nơi điều chúng ta không thể hiểu và không thể chứng minh. Chúng ta chấp nhận lời này như là lời của Đức Chúa Trời qua những tôi tớ được thần cảm của Ngài. Chúng ta tin lời này là không thể sai lầm, và khi chúng ta tìm thấy trong đó sự tương đồng kỳ diệu này, chúng ta thấy và có thể theo dõi lập luận. Chúng ta không hiểu nó theo một ý nghĩa tối hậu, nhưng chúng ta có thể theo dõi lập luận. Tin điều đó, chúng ta vui mừng rằng sự công bình của Chúa cứu thế được quy kể cho chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân, khi chúng ta không còn yếu đuối, khi chúng ta không tin kính, khi chúng ta là kẻ thù nghịch của Ngài. Thật cảm tạ ơn Chúa. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa xem xét ý nghĩa của cụm từ vì mọi người đều phạm tội. Trong sự giải nghĩa của chúng ta về cụm từ này, một câu hỏi lập tức xuất hiện. Nếu chúng ta nói rằng, tất cả chúng ta đều phạm tội trong Adam, chính xác là chúng ta đã làm như thế nào? Mối liên hệ của chúng ta với Adam là gì? Câu hỏi này phát sinh bởi vì, như chúng ta đã thấy, vị sứ đồ đang lập luận rằng một mặt chúng ta đã có một mối liên hệ với Adam, và bây giờ có một mối liên hệ với Chúa cứu thế Giê-xu. Vì vậy, câu hỏi tự nó gợi ý, mối quan hệ của con người tự nhiên với Adam là gì? Làm thế nào có thể nói rằng tất cả mọi người sinh ra trong thế gian đều phạm tội trong Adam? Vì Phao-lô khẳng định rằng mọi người đều phạm tội, và tội lỗi là nguyên nhân của sự chết. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài 16 với chủ đề mối quan hệ của chúng ta với Adam. Kính mời quý vị cùng theo dõi vào tuần sau.
Được Chúa chiêu vào nguyên tâm linh con, được đổi mới khiến con nhìn xem Ngài, ngắm xem Ngài suốt đời. Nguyên tâm linh con được Chúa chiêu vào nguyên tâm linh con, được đổi mới khiến con nhìn xem Ngài, ngắm xem Ngài suốt đời. Được nhìn xem vua muôn vua chi thánh, dương quang oai nghi với yêu thương năng cùng, trong ơn vô biên của Chúa. nguyện chiên ngưỡng duy vua Giêsu thôi. Nguyện tâm linh con được Chúa chiêu vào, nguyện tâm linh con được đổi mới, khiến con nhìn xem Ngài, ngắm xem Ngài suốt đời. Nguyện tâm linh con được Chúa chiêu vào, nguyện tâm linh con được đổi mới, khiến con nhìn xem Ngài, ngắm xem Ngài suốt đời. Được nhìn xem vua muôn vua chi thánh, dương quang oai nghi bởi yêu thương ngang quyền, trông ơn vô biên của Chúa, lòng nguyện chiêm ngưỡng duy vua Giêsu thôi. Được nhìn xem vua muôn vua chi thánh, dương quang oai nghi bởi yêu thương ngang quyền, trông ơn vô biên của Chúa, lòng nguyện chiêm ngưỡng duy vua Giêsu thôi. Thánh thay, ngắm xem Ngài suốt đời. Thánh thay, ngắm xem Ngài suốt đời.